Tôi là Jones. Và tôi là bạn của anh chị em. Tôi đếm đến 3 và anh chị em hãy cho tôi biết tên của mình nha. 1, 2, 3. Rất vui được gặp anh chị em. Thật là tuyệt vời khi được ở đây tại Seacoast này. Tôi rất là vui vì thời gian mà chúng ta sẽ có được cùng với nhau ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa bởi vì tôi có cơ hội được phục vụ cho các lãnh đạo trên toàn thế giới theo đúng nghĩa đen. Và thật là may mắn bởi vì tôi đã biết đến mục sư Chris của anh chị em trong suốt nhiều năm. Chris và Debbie là những người đã thành lập hội thánh này và tất nhiên là cả Josh và Jason nữa. Cảm ơn Chúa bởi vì những ân tứ lãnh đạo mà Chúa đã ban phước cho hội thánh của anh chị em. Họ thực sự là những món quà đến từ Chúa. Anh chị em rất là được phước bởi vì nhiều hội thánh không có được điều đó đâu ạ. Nên Josh, cảm ơn anh vì đã mời tôi. Thật là tuyệt vời khi được ở đây cùng với tất cả anh chị em. Tôi rất là hào hứng. Vợ tôi, Margaret và tôi, chúng tôi đã kết hôn được 53 năm. Chúng tôi có 2 đứa con và 5 đứa cháu. Các cháu của chúng tôi đúng thật là một món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi. Josh đã giới thiệu với anh chị em về những cuốn sách mà tôi đã viết, nhưng mà thực ra nó cũng không có gì là to tát cả. Nếu viết nhiều sách như vậy, thì tiêu chí duy nhất mà anh chị em cần phải có là anh chị em phải già. Ý tôi là nếu mà anh chị em chưa già thì anh chị em chưa thể viết được nhiều sách như vậy. Cho nên, nhưng mà tôi rất là vui và vinh dự được có mặt ở đây ngày hôm nay để tôi nói điều này với anh chị em trước khi mà chúng ta bắt đầu vào bài học. Anh chị em có thể không nhận ra điều này, nhưng mà tôi sẽ giúp anh chị em thấy được nó. Đầu tiên, đó là tôi đã 75 tuổi rồi. Khi anh chị em ở cỡ tuổi của tôi, thì đây là điều sẽ xảy ra nè. Khi anh chị em khoảng 65 tuổi, thì anh chị em sẽ có được sự khôn ngoan. Điều đó thật là tuyệt vời. Chỉ cần anh chị em sống được khoảng 65 tuổi, thì đột nhiên anh chị em sẽ nhận được sự khôn ngoan. Anh chị em nghĩ, ồ, điều đó thật là tốt ha. Khi tôi nhìn vào nhiều người trong số anh chị em ở đây, thì thành thật mà nói thì anh chị em vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa để có thể đến được điều đó. Đó cũng sẽ là một khoảng thời gian dài nữa đối với vợ hoặc là chồng của anh chị em, được không ạ? Đức Chúa Trời rất là vui tính. Khi mà anh chị em còn trẻ thì Ngài ban cho anh chị em năng lượng nhưng mà lại không có sự khôn ngoan. Khi anh chị em về già thì Ngài lại ban cho anh chị em sự khôn ngoan nhưng mà lại không có năng lượng. Anh chị em hiểu ý tôi đúng không ạ? Tôi có điều này rất là tuyệt vời dành cho anh chị em. Tôi sẽ giải thích về cuộc sống cho anh chị em. Tất cả chúng ta đều có những thắc mắc về cuộc sống đúng không ạ? Và tôi sẽ giải thích nó. Hãy nhìn người bên cạnh của anh chị em và nói rằng là bạn sắp hiểu về cuộc sống rồi đó. Hãy nói với họ điều đó. Bạn sắp hiểu về cuộc sống rồi đó. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại họ và nói rằng là bạn nghĩ tại sao tôi lại đưa bạn đến đây? Chúng ta cùng bắt đầu nào. Vào ngày đầu tiên, Đức Chúa Trời tạo ra con chó. Ngài nói, hãy ngồi cả ngày trước cửa, sủa bất cứ ai đi ngang qua, và ta sẽ cho con 20 năm tuổi thọ. Chó nói, như vậy thì con phải sủa nhiều quá chú ơi. Ngài chỉ cần cho con 10 năm là được rồi. Con xin gửi lại ngài 10 năm. Bà chú đồng ý. Vào ngày thứ hai, Chúa tạo ra con khỉ. Ngài nói, hãy làm trò tiêu khiển cho con người. Ta sẽ cho con 20 năm tuổi thọ. Khỉ nói, như vậy thì chán quá chú ơi. Phải làm trò cười cho con người suốt 20 năm luôn à. Con không muốn như vậy đâu. Chó đã trả lại cho ngài 10 năm, nên con cũng muốn làm như vậy. Chú nói, ok. Và vào ngày thứ ba, thì Đức Chúa Trời ngài tạo ra con bò. Ngài nói, hãy ra ngoài đồng, cày bừa cả ngày, xin con, cung cấp sữa cho con người. Ta sẽ cho con 60 năm tuổi thọ. Bò nói, cuộc sống đó thật là vất vả, vậy mà ngài lại muốn con sống tới tận 60 năm à. Xin ngài cho con 20 năm là được rồi. 40 năm còn lại con xin gửi lại cho ngài. Và Chúa đồng ý. Vào ngày thứ tư, Đức Chúa Trời ngài tạo ra con người. Ngài nói, ta muốn con ăn chơi, ngủ nghỉ, yêu đương và tận hưởng cuộc sống này. Nên ta sẽ cho con 20 năm tuổi thọ. Con người nói, hả? Chỉ có 20 năm thôi sao Chúa? Chúa ơi, con sẽ lấy 20 năm của con cộng thêm 40 năm mà con bò đã trả lại cho ngài, 10 năm mà con khỉ đã gửi lại cho ngài, và 10 năm mà con chó đã gửi lại cho ngài. Chúa nói, được, ta sẽ cho con điều đó. Chúa nói, ta sẽ cho con điều đó. Đó là lý do tại sao 20 năm đầu tiên của cuộc đời của chúng ta ăn, chơi, ngủ, nghỉ, yêu đương. Có một số người đã nhận ra rồi đúng không ạ? Nên đó là lý do tại sao 20 năm đầu tiên của cuộc đời chúng ta ăn chơi, ngủ nghỉ, yêu đương và tận hưởng cuộc sống. 40 năm tiếp theo chúng ta phải đi cày để chăm sóc cho gia đình của mình. 10 năm tiếp theo chúng ta làm trò tiêu khiển để giải trí cho cháu của mình. Và 10 năm tiếp theo nữa, chúng ta ngồi trước hiên nhà của mình và sủa khi mà mọi người đi ngang qua. Được rồi, anh chị em vừa được giải thích về cuộc sống rồi đó. Nếu chỉ có anh chị em và tôi ngồi với nhau, và anh chị em nói, xin mục sư hãy cho tôi biết điều mà ông nghĩ là quan trọng trong cuộc sống, thì điều đầu tiên mà tôi sẽ ngay lập tức nói với anh chị em, đó là đức tin nơi Chúa Giêsu, bởi vì đó là điều quan trọng nhất. Nhưng bên cạnh đó, nếu anh chị em nói với tôi rằng là, xin mục sư hãy cho tôi biết điều gì đó để mà nó có thể thực sự tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của tôi, thì điều mà tôi muốn nói với anh chị em lúc đó, đó là về quan điểm trong cuộc sống. Bởi vì quan điểm hiện tại của anh chị em về Đức Chúa Trời, về gia đình, về công việc, về nơi anh chị em sống, quan điểm mà anh chị em đang có đó chính là thế giới của anh chị em. Quan điểm của anh chị em chính là thế giới của anh chị em. Cách chúng ta nhìn nhận mọi việc sẽ là cách mà chúng ta làm mọi việc. Cách chúng ta nhìn nhận mọi việc sẽ là cách mà chúng ta làm mọi việc. Đó là lý do tại sao hai người đang sống trong cùng một thế giới lại có hai quan điểm hoàn toàn khác nhau về thế giới đó. Chúng ta không nhìn thấy theo những gì thực tế ở trước mắt của mình. Chúng ta nhìn thấy theo quan điểm của chúng ta về chúng. Nếu ai đó có tư duy thịnh vượng, thì họ sẽ thấy những cơ hội. Nếu ai đó có tư duy hạn hẹp, thì họ sẽ thấy những cánh cửa đóng kín. Mặc dù cả hai người đó đều đang sống trong cùng một thế giới vẫn như vậy, nhưng mà quan điểm của cả hai thì lại khác nhau. 80% thời gian trong cuộc đời của tôi dành cho những doanh nghiệp và những người nói chung là họ không biết Chúa. Khi kết bạn với họ và nói chuyện về công ty của họ, tôi nói với họ, những người không biết Chúa, tôi hỏi họ, bạn thấy Chúa là đấng như thế nào? Bạn thấy Chúa là đấng như thế nào? Và câu trả lời của họ ngay lập tức giúp tôi hiểu về điều mà họ tin. Đây là một sự soi sáng đối với tôi khi mà tôi biết rằng những người không biết Chúa không phải là bởi vì họ là những người chống Chúa, mà là vì họ có một hình ảnh, một cái nhìn sai trật về Ngài. Thực tế là một trong những niềm vui của tôi trong những năm gần đây, đó là giúp cho mọi người có cái nhìn đúng đắn về Đức Chúa Trời. Bởi vì giây phút mà quan điểm của họ về Đức Chúa Trời thay đổi, thì các mối quan hệ trong cuộc đời của họ cũng thay đổi. Điều đó đúng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Quan điểm đó là một vấn đề rất là quan trọng. Và nếu mà tôi có thể thay đổi quan điểm của tôi về mọi việc, thì mọi việc xung quanh tôi sẽ bắt đầu thay đổi. Một trong những nơi tôi ít muốn đến nhất, đó là đến nha sĩ. Ý tôi là tôi có bạn ở đó mà. Nó không giống như kiểu là hôm nay tôi sẽ đến gặp nha sĩ. Tôi không cần phải nói với anh chị em mọi thứ, chỉ là không thực sự giống như những gì anh chị em nghĩ đâu. Có một câu hỏi được đặt ra, đó là liệu các nha sĩ có lên thiên đàng được hay không? Và tôi tin là họ có thể lên thiên đàng. Nhưng mà ở trên đó sẽ không có nha sĩ. Sẽ không có nha sĩ ở trên thiên đàng, chắc chắn rồi. Nhưng mà trên đất này thì họ là những người sẽ chăm sóc răng miệng cho chúng ta. Họ sẽ vệ sinh răng miệng cho chúng ta. Chúng ta có thể làm tất cả những điều đó nếu mà chúng ta muốn. Đôi khi tôi ước gì mình có thể giúp đỡ ai đó, kiểu tôi ước gì đầu của chúng ta có một cái chiếc khóa kéo để tôi có thể mở nó ra, lấy tâm trí của người đó ra, tẩy rửa nó, làm sạch tất cả những thứ đang bám vào trong nó, làm sạch bụi bẩn và những thứ ở trong đó. Như khi tôi đến nha sĩ, họ dùng cái cây cà vôi để mà làm sạch răng của tôi, thì tôi cũng muốn giúp đỡ cho những người đó làm sạch tâm trí của họ như vậy. Tôi muốn bước vào trong cuộc đời của họ và giúp đỡ cho họ về mặt tâm trí của họ. Tôi muốn bước vào trong cuộc đời của họ và nói, tôi là Jones, và tôi là bạn của anh. Và tôi muốn mang đến cho anh một quan điểm sẽ thay đổi cuộc sống của anh. Và câu chuyện mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, đó là câu chuyện về người Samari nhân lành. Chúng ta có lẽ đã nghe về câu chuyện đó. Chúa Giêsu kể câu chuyện này với một luật gia. Ông ấy đã đến gặp Ngài, và về cơ bản, ông đã hỏi Ngài, ai là người lân cận của tôi? Nên Chúa Giêsu đã kể câu chuyện này cho ông ấy. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện này. Anh chị em có thể xem trên màn hình và trả lời câu hỏi đó. Chúa Giêsu cho biết, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, rơi vào tay bọn cướp. Chúng lột hết quần áo và đánh đập rồi bỏ đi, để mặc người đó dở sống dở chết. Bây giờ có một thầy tế lễ tình cờ đi xuống đường đó, thấy nạn nhân thì đi tránh qua bên kia đường. Tương tự như thế, một người Lê Vi cũng đến nơi, thấy rồi cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng có một người Samari đi đường, đến gần thấy nạn nhân thì đồng lòng thương xót, liền áp lại, lấy dầu và rượu xức vào vết thương, băng bó lại, rồi đưa nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến quán trọ để săn sóc. Ngày hôm sau, ông lấy 2 denier đưa cho chủ quán và nói, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi trở về, tôi sẽ hoàn lại. Và rồi Chúa Giêsu hỏi vị luật gia đó, theo ngươi nghĩ, trong 3 người đó, ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Luật gia đó thưa, ấy là người đã bày tỏ lòng thương xót đối với nạn nhân. Đức Chúa Giêsu phán, hãy đi, làm theo như vậy. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy có 3 quan điểm khác nhau. Tôi muốn chúng ta cùng xem nhanh qua 3 quan điểm này. Chúng rất là đơn giản, bởi vì quan điểm của họ quyết định hành vi của họ. Chúng ta hãy xem xét quan điểm của những tên cướp đầu tiên. Về cơ bản thì quan điểm của những tên cướp là như thế này. Cái gì của anh là của tôi, và tôi sẽ lấy nó. Người này đang đi trên đường đến đó, và chúng bàn bạc với nhau. Này, chúng ta hãy đi cướp của nó đi. Đó là quan điểm của những tên cướp. Cái gì của anh là của tôi, và tôi sẽ lấy nó. Thành thật mà nói thì tôi không cần phải dành quá nhiều thời gian để nói về quan điểm này. Bởi vì tôi tin rằng hầu hết chúng ta sẽ nói rằng là, ồ, tạ ơn Chúa tôi không phải là người như vậy. Ồ, tôi không phải là người như vậy à? Có vẻ anh chị em trả lời hơi nhanh. Có một tên cướp nào đó ở trong anh chị em. Thật đấy. Tôi không nói xấu về anh chị em đâu. Tôi cũng có một tên cướp ở trong mình. Nói cách khác, khi sinh ra, chúng ta đã là một tên cướp rồi. Chúng ta được sinh ra trong tội lỗi. Nếu anh chị em không nghĩ rằng có một tên cướp ở trong mình, thì hãy nghĩ về hành vi của một đứa trẻ mới biết đi mà xem. Thực tế, để tôi nói cho anh chị em biết điều này về tài sản. Từ quan điểm của một đứa trẻ mới biết đi. Nếu tôi thích nó, thì nó là của tôi. Nếu tôi có thể lấy được nó khỏi bạn, thì nó là của tôi. Nếu tôi có nó trước, thì nó là của tôi. Nếu tôi nói nó là của tôi, thì nó là của tôi. Nếu nó giống cái của tôi, thì nó là của tôi. Nếu bạn thấy thích nó, thì nó là của tôi. Nếu bạn đặt nó xuống, thì nó là của tôi. Còn nếu nó hỏng, thì nó là của bạn. Tất cả chúng ta đều có một tên cướp nhỏ ở trong mình, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều sinh ra ở trong tội lỗi. Thành thật mà nói, thì có những lúc tôi nhìn vào điều gì đó và nghĩ rằng là cái gì của anh á là của tôi và tôi sẽ lấy nó. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang quan điểm thứ hai. Bởi vì chúng ta trưởng thành hơn như vậy rồi, đúng không ạ? Hy vọng như vậy. Tôi nghe có người nói, có những người chỉ già đi chứ không trưởng thành hơn. Nên sự trưởng thành không phải lúc nào cũng đi đôi với tuổi tác, đúng không ạ? Đôi khi chỉ có tuổi tác là tăng lên mà thôi. Quan điểm thứ hai, và đây là quan điểm của Thầy Tế Lễ và người Lê Vi. Họ đã thấy người đó, nhưng mà họ lại tránh qua một bên để đi tiếp. Quan điểm của họ, đó là cái gì là của tôi, và tôi sẽ giữ chặt lấy nó. Nên khi nhìn thấy người đang gặp rắc rối này, thì về cơ bản, họ nói, tôi cảm thấy tội cho anh ta, nhưng mà đó là vấn đề của anh ta. Ý tôi là, những gì của tôi là của tôi, và tôi sẽ giữ nó. Tôi có một người bạn rất là tuyệt vời, và anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về việc anh ấy đã đưa con trai của mình đến McDonald's như thế nào. Còn con trai 10 tuổi của anh ấy rất là thích khoai tây chiên của McDonald's. Ai mà lại không thích khoai tây chiên, đúng không ạ? Con trai của anh ấy muốn đến đó, nên vào sáng thứ Bảy, anh ấy đã chở nó đến McDonald's. Anh ấy đến quầy, mua một gói khoai tây chiên, ngồi xuống bàn với nó. Hai người bắt đầu trò chuyện. Và nếu mà anh chị em đang ở gần một gói khoai tây chiên của McDonald's như vậy, thì đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh chị em sẽ nhìn thấy chúng. Anh chị em sẽ bắt đầu ngửi thấy chúng. Anh ấy đã làm những gì mà tất cả chúng ta sẽ làm. Anh ấy đưa tay ra để lấy một ít khoai tây chiên. Nhưng mà cậu con trai của anh ấy đã hất tay của anh ấy ra. Nó nói, không, không, bà không được ăn cái này là của con. Anh ấy nói, lúc đó tôi đã rút tay lại. Là một người cha, tôi ngay lập tức nghĩ đến ba điều. Đầu tiên, đó là nó không hiểu cái mà nó đang ăn đó là đến từ đâu. Tôi là người đã chở nó đến McDonald's. Tôi là người đã đến quầy và trả tiền để mua nó. Lý do duy nhất nó có thể được ăn mấy miếng khoai tây chiên đó, đó là vì tôi. Nó không hiểu được rằng nhờ tôi mà nó mới có mấy miếng khoai tây chiên đó. Và suy nghĩ thứ hai đến với tôi, đó là nó không hiểu rằng tôi có thể giật mấy miếng khoai tây chiên đó khỏi nó. Với thái độ đó của nó, tôi có thể sẽ nói, nếu đó là điều mà con muốn hả? Và con không muốn chia sẻ khoai tây chiên với ba hả? Thì ba sẽ giật lấy nó khỏi con. Tôi là cha của nó và tôi có thể giật lấy khoai tây chiên của nó bất cứ lúc nào. Tôi không chỉ có thể giật lấy khoai tây chiên từ tay nó, mà tôi có thể quay lại quầy và gọi 20 gói khoai tây chiên khác nếu mà tôi muốn. Tôi sẽ lấy 20 gói đó và đổ chúng lên người nó, rồi chôn nó ở trong đống khoai tây chiên đó của McDonald's. Ngay khi mà anh ấy nói điều đó, thì tôi nghĩ, điều đó thật là tuyệt ha. Điều đó thật là tuyệt ha. Ồ, như thế đó là mana từ thiên đàng. Ồ, khoai tây chiên của McDonald's từ thiên đàng. Nó phải hiểu rằng tôi là người đã mua cho nó, nên tôi có thể lấy nó đi. Tôi có thể chôn nó ở trong đống khoai tây chiên đó cũng được. Và điều thứ ba, đó là nó không hiểu điều này quan trọng như thế nào. Nó không hiểu tôi không cần khoai tây chiên của nó. Tôi có thể quay lại quầy và tôi có thể mua một gói cho riêng tôi. Tôi có thể ngồi vào bàn và tôi có thể có khoai tây của tôi và nó có thể có khoai tây của nó. Điều nó không hiểu là với tư cách là một người cha, tôi không cần khoai tây chiên của nó, nhưng mà tôi thích khi nó chia sẻ chúng với tôi. nó nên làm như vậy. Đó là một khoảnh khắc ý nghĩa về tình cảm cha con mà, đúng không ạ? Điều tôi đã nhận ra đó là ích kỷ và ý nghĩa là hai từ đối lập nhau. Để tôi giải thích cho anh chị em, ích kỷ là tất cả là về tôi, tất cả là của tôi. Ý nghĩa là tất cả là về người khác. Có rất là nhiều người rất là thành công và quan điểm của họ là cái gì là của tôi, là của tôi. Tôi biết rất là nhiều người như vậy. Rất là nhiều người trong số họ thành công và giàu có, nhưng mà cũng có rất là nhiều người trong số họ rất bất hạnh. Rất là nhiều người thành công và giàu có nhưng lại không hạnh phúc bởi vì họ nghĩ rằng những gì của tôi là của tôi. Nhưng ý nghĩa là khi chúng ta nghĩ về những người khác, tôi chưa bao giờ gặp một người nào dành cả cuộc đời của mình để nghĩ về người khác mà lại không hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào như vậy. Tôi biết anh chị em đang nghĩ gì. Anh chị em đang nghĩ, tôi không phải là người ích kỷ đâu. Anh chị em cũng không nghĩ mình là kẻ cướp đúng không? Có thật anh chị em không có hai điều đó không? Có lần, có một người phụ nữ đến với tôi và nói, tôi muốn anh biết là tôi không phải là người ích kỷ. Tôi mỉm cười và nghĩ trong lòng, đúng, tôi không nghĩ bà là người ích kỷ. Tôi nghĩ bà là người ảo tưởng thì đúng hơn. Nếu anh chị em nghĩ mình không phải là người ích kỷ, thì tôi hỏi anh chị em, tôi là John, tôi là bạn của anh chị em nè. Nếu anh chị em nghĩ mình là người không ích kỷ, thì khi anh chị em chụp hình chung với ai đó, thì khi nhìn thấy tấm hình đó, anh chị em sẽ nhìn vào ai trước ạ? Anh chị em thấy không? Có bao nhiêu người trong số anh chị em cảm thấy xấu hổ về điều đó ạ? Người đầu tiên anh chị em tìm kiếm trong tấm hình đó, đó là chính anh chị em, đúng không ạ? Và anh chị em không phải là người ích kỷ à? Anh chị em nhìn vào hình ảnh của chính mình và nếu anh chị em đẹp, thì anh chị em sẽ nói, ô, đẹp quá, tấm hình đẹp quá, gửi nó cho tôi nha. Ô, nó đẹp quá. Nhưng nếu trong tấm hình đó anh chị em không đẹp lắm, thì anh chị em sẽ nói rằng, ồ, không được, chụp tấm khác, chụp tấm khác. Cả nhóm mình cùng chụp lại nào. Đúng không ạ? Anh chị em đánh giá toàn bộ tấm hình chỉ bằng vẻ ngoài của anh chị em. Và có 10 người như anh chị em trong một khung hình như vậy. Và anh chị em không ích kỷ à? Quan điểm của tên cướp, đó là cái gì của anh là của tôi và tôi sẽ lấy nó. Quan điểm của thầy tế lễ và người Lê Vi là cái gì của tôi và tôi sẽ giữ chặt lấy nó. Chúng ta hãy chuyển sang quan điểm thứ ba. Và đây là quan điểm của người Samari. Kinh Thánh gọi anh ta là người Samari nhân lành là có lý do. Đó là bởi vì quan điểm của anh ta. Anh ta đã có một quan điểm tốt lành, nên anh ta là một người Samari nhân lành. Quan điểm của anh ta, đó là những gì là của tôi, là của bạn, và tôi sẽ đưa nó cho bạn. Điều đó thật là tốt lành, đúng không ạ? Thực tế trong cuộc sống, về cơ bản chúng ta nói rằng đây là điều quan trọng nhất, nhưng thật ra không phải như vậy. Đây là quan điểm tốt về tài sản. Chút nữa tôi sẽ cho anh chị em thấy một quan điểm còn tốt hơn nữa, nhưng đây là một quan điểm rất là tốt lành. Quan điểm của người Samari nhân lành này, đó là cái gì của tôi là của bạn, và tôi sẽ đưa nó cho bạn. Cả ba người này đều có những điểm giống nhau. Những tên cướp, các thầy tế lễ và người Lê Vi và người Samari nhân lành, tất cả họ đều thấy cùng một điều. Các thầy tế lễ và người Lê Vi đã thấy người đàn ông đó, nhưng mà Chúa Giê-xu chỉ ra rất rõ rằng họ nhìn thấy người đàn ông đó và tránh qua bên kia mà đi. Người Samari nhân lành cũng nhìn thấy người đàn ông đó và đến giúp đỡ. Đó là cùng một con đường, là cùng một thời điểm, là cùng một nơi chốn. Nhưng quan điểm của họ thì hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do tại sao quan điểm của chúng ta lại là điều ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công trong cuộc sống của chúng ta. Vấn đề không phải là những điều xảy ra với tôi, mà vấn đề là những gì xảy ra trong tôi. Đó mới là điều thực sự quan trọng. Tuần này chúng tôi đã làm một điều rất là thú vị. Tôi đã ở Nashville, và chúng tôi quyết định là sẽ lấy những ý tưởng từ những cuốn sách của tôi và viết chúng lại thành một bài hát. Chúng tôi viết ra những bài hát từ những cuốn sách đó. Điều đó rất là thú vị. Tôi đã làm việc với 5 nhạc sĩ hàng đầu ở Nashville. Họ là những người có hàng trăm bản hit, cả 5 người trong số họ. Tôi đã ở trong studio với họ. Tất nhiên tôi không phải là người viết nhạc, tôi là người viết sách. Nhưng mà họ đã lấy sách của tôi và tôi giải thích nội dung của những cuốn sách đó cho họ. Và rồi họ viết ra những bài hát và đưa những sự dạy dỗ đó vào. Chúng tôi đã rất là vui ở đó. Chúng tôi đã viết ra 4 bài hát và chúng tôi sẽ viết ra thêm 4 bài hát nữa. Và rồi chúng tôi sẽ có một album và chúng tôi sẽ phát hành nó. Các ca sĩ khác nhau sẽ hát những bài hát đó. Tôi giống như là người kém cỏi nhất trong số họ. Họ là những nhạc sĩ, còn tôi chỉ là viết sách, nên tôi vẫn đang học. Tôi đặt ra những câu hỏi cho họ, và tôi cảm thấy rất là vui về điều đó. Một trong những bài hát được viết ra có tựa đề là Get Over Yourself, vượt qua chính mình. Tôi luôn nói với mọi người rằng là Get Over Yourself. Đừng cho rằng mình quá quan trọng, hãy vượt qua chính mình. Thực ra tôi nói với mọi người là bạn nên cười chính mình nhiều hơn là cười những người khác. Đừng cho rằng mình quá quan trọng. Đoạn điệp khúc của bài hát đó rất là hay. Tôi không thể hát nó cho anh chị em, nhưng mà điệp khúc của nó như thế này. Bạn phải tìm thấy chính mình để biết chính mình. Bạn phải biết chính mình để trở nên chính mình. Bạn phải trở nên chính mình để phát triển chính mình. Bạn phải phát triển chính mình để vượt qua chính mình, để bạn có thể hy sinh chính mình. Bạn không thể hy sinh chính mình cho đến khi bạn vượt qua chính mình. Cảm ơn anh chị em. Điều đó có nghĩa là anh chị em sẽ mua album khi mà nó được phát hành, phải không? Tôi hy vọng như thế. Đó là những trải nghiệm rất là tuyệt vời, anh chị em. Vấn đề ở đây, đó là người Samari nhân lành cho rằng cái gì của tôi là của bạn, và tôi sẽ cho bạn cái đó. Còn một quan điểm nữa cao hơn cả 3 quan điểm đó. Điều này hơi kỳ lạ và anh chị em có thể sẽ nói, wow, điều đó lớn quá. Nhưng mà đó là một quan điểm cao hơn cả 3 quan điểm kia. Tôi sẽ cho anh chị em biết nó là gì. Đây là quan điểm của Kinh Thánh mà tôi muốn dạy cho anh chị em. Nó thậm chí còn cao hơn 3 quan điểm đầu tiên. Và đó là, cái gì của tôi không phải là của tôi. Và tôi là người quản lý nó. Nói cách khác, quan điểm cao nhất đó là nhận biết rằng những gì mình có không phải là của mình, nhưng tất cả đều là của Chúa. Thi Thiên 24 câu 1 nói, đất và muôn vật trên đất, thế giới và những người ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Gia Cơ chương số 1 câu số 17 nói, mọi ơn lành, tốt đẹp và tặng phẩm hoàn hảo đều đến từ đâu ạ? Đều đến từ Thiên Thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng. Nói cách khác, mọi điều chúng ta có đều không phải là của chúng ta. Mọi thứ tôi có đều không phải là của tôi. Chúng không phải là tài sản của tôi. Chúng là tài sản của Ngài. Cảm ơn chị. Tôi thấy chị vỗ tay đầu tiên. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn chị nha. Những người còn lại vẫn chưa nhận ra. Chị đã vỗ tay đầu tiên và sau đó một số người khác cũng vỗ tay. Nhưng mà hơi miễn cưỡng phải không ạ? Bởi vì chúng ta thích nghĩ rằng đó là tài sản của chúng ta hơn. Chúng ta thực sự nghĩ như vậy. Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến cách vui lòng. Nhân tiện thì tôi đã nói chuyện với một số nhân sự ở trong phòng chờ và chúng tôi sẽ đi ăn trưa với nhau. Tôi nói với họ rằng là tôi sẽ mời họ bữa trưa ngày hôm nay. Nhưng mà rồi tôi nhìn vào ví của mình. Ôi, tôi không có đủ tiền. Và tôi nghĩ rằng là, ôi Chúa ơi, còn có thể lấy tiền ở đâu ra đây ạ? Có ai ở đây có thể giúp cho tôi 100 đô để tôi mời họ đi ăn trưa được không ạ? Ồ. Oh. Khoan. Xin chào, tôi là Jones. Tôi là Jahira. Rất là vui được gặp chị, rất vui gặp mục sư. Tôi cần những người bạn như chị. Tôi rất là biết ơn chị bởi vì $100 này. Wow. Giờ tôi có thể mời họ đi ăn trưa rồi. Ôi. Tôi đang nói đến đâu nhỉ? Có lẽ tôi nên hỏi lại xem có ai sẵn sàng giúp tôi không? Bây giờ, có lẽ anh chị em vẫn chưa hình dung ra chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ông ấy đang dạy và đột nhiên ông ấy muốn có $100. Và rồi cô ấy tiến lên và đưa cho ông ấy $100. Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tại sao cô ấy lại ngay lập tức làm điều đó? Có lẽ anh chị em đang tự hỏi là tại sao mình lại không làm như vậy ha? Tôi đang tự hỏi mình câu hỏi đó. Để tôi cho anh chị em biết điều này về $100 đó. Khi tôi hỏi ai đó có thể cho tôi $100 không, thì lý do mà cô ấy nhanh chóng tiến lên và đem nó đến cho tôi như vậy, đó là vì trước buổi nhóm, tôi đã đưa cho cô ấy $100 và tôi nói rằng đây là tiền của tôi. Và nếu mà cô không phiền, thì trong bài giảng, nếu mà tôi có xin ai đó cho mình $100, thì cô có thể đem nó đến cho tôi được không? Cô ấy nói rằng là tất nhiên là được. Tại sao cô ấy lại có thể làm điều đó một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy ạ? Cô ấy làm điều đó một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy là bởi vì đó không phải là tiền của cô ấy. Nếu anh chị em gặp khó khăn trong việc ban cho và rộng rãi với Đức Chúa Trời, thì điều đó có nghĩa là anh chị em đang gặp vấn đề. Đó là vấn đề về quan điểm. Anh chị em nghĩ rằng đó là tiền của anh chị em. Nhưng mà không, tất cả đều là của Ngài. Giả sử anh chị em lấy một món hàng và gửi nó cho giao hàng nhanh hoặc là giao hàng tiết kiệm hay là gì đó. Anh chị em đưa nó cho người nhận hàng và hai hôm sau, anh chị em gọi cho người bạn mà anh chị em gửi hàng tới. Thì cô ấy nói rằng là, mình vẫn chưa nhận được món hàng nào cả. Anh chị em sẽ nói rằng là, hả? Bạn vẫn chưa nhận được hàng à? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thế là anh chị em gọi điện cho bưu tá và nói, anh còn nhớ tôi không? Có, hôm kia anh đã cho tôi một món hàng. Đúng, tôi đã làm điều đó. Rồi anh ta nhìn vào anh chị em và nói, tôi rất là biết ơn anh vì món hàng đó, anh thật là rộng rãi. Nhưng mà anh ơi, nó không phải là món hàng dành cho anh. Anh chỉ là một người giao hàng mà thôi. Cũng vậy, tôi chỉ là một người giao hàng của Đức Chúa Trời. Ngài đã ban phước cho tôi. Đức Chúa Trời chỉ trao cho tôi những gì Ngài biết là nó sẽ được ban ra qua tôi. Những điều đó không phải là của tôi, mà là của Ngài. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục ban cho và chuyển giao cho người khác. Tôi có một cái xẻng, Đức Chúa Trời có một cái xẻng. Đức Chúa Trời chuyển phước hạnh của Ngài đến cho tôi. Tôi lấy cái xẻng của mình và chuyển chúng cho người khác. Tôi không thể theo kịp để xúc hết những phước hạnh của Đức Chúa Trời cho người khác vì cái xẻng của Ngài to hơn cái xẻng của tôi. Những điều đó không phải là của tôi. Nhưng nếu anh chị em nghĩ chúng là của anh chị em, thì hãy cho tôi biết, khi qua đời, anh chị em sẽ mang theo được bao nhiêu? Anh chị em và tôi là những người quản gia và chúng ta chỉ quản lý những gì được ban cho chúng ta trong một thời gian có giới hạn mà thôi. Khi đã hiểu được quan điểm này rồi, thì đột nhiên chúng ta bắt đầu cảm thấy vui mừng và ao ước được ban cho một cách rộng rãi. Chúng ta bắt đầu trở thành những người chăm sóc cho anh em của mình và đột nhiên mọi thứ thay đổi. Và điều gì đã tạo ra sự thay đổi đó? Đó là quan điểm của chúng ta. Đột nhiên chúng ta nhận ra là những gì của tôi thì nó không phải là của tôi. Tôi chỉ là những người quản lý nó mà thôi. Anh chị em là những người tuyệt vời. Đó là một sứ điệp đơn giản. Và tôi nghĩ là anh chị em đã nhận được rồi. Tôi có thể thấy được điều đó. Anh chị em đã nhận được rồi. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Cha ơi, đây là những con người xinh đẹp và tuyệt vời của cha. Họ đã học được rằng có 4 quan điểm về việc sở hữu của cải. Chúa ơi, xin giúp chúng con đạt được đến cấp độ thứ tư. Xin giúp chúng con hiểu rằng tất cả đều là của Ngài, chứ không phải là của chúng con. Những gì của chúng con có không phải là của chúng con. Chúng con chỉ là những người quản lý chúng mà thôi. xin hãy giúp tất cả chúng con trở thành người giao hàng của Ngài, Chúa ơi. Xin giúp tất cả chúng con hiểu rằng Ngài đã giao cho chúng con những gì là của Ngài, để chúng con quản lý chúng. Xin giúp chúng con, để chúng con có thể làm tốt điều đó, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước dư dật cho anh chị em.